Tối hôm qua chúng tôi tụng cái khóa mật tông tối thứ bảy. Thì nó hơi chậm quá. Sáng nay thì tụng Kinh A Di Đà. Mấy người trẻ đó nên chuẩn bị bỏ thời giờ chuẩn bị nhiều hơn một tí. Vì nên chỉ khó nghe cái lúc mình chuẩn bị nghe cái mấy cái lễ đó để quen cái nhịp của nó. Nó không thể nào quá chậm, không có thể nào quá lẹ được. Nhất là cái nhịp nó phải được giữ. Nhất là quý vị phải chú ý chuyện này. Cái người mà chùa Duy Na đó là phải chích vào cái khí lực cho cái đại chúng. Lúc mà chẳng hạn như là khi mà thấy mà đại chúng nó quá buồn ngủ đó, thì mình phải đem cái khiến đại chúng nó hăng hái lên. Tôi thấy đại chúng mà quá hăng hái thì mình phải mình biết giúp cho họ bình tĩnh lại xuống một tí. Người Duy Na là phải thêm. Tôi biết mấy cô là có tùy ngày với tùy tháng là thì cái thân mình nghĩ đó mà cảm thấy ra sao thì sẽ hướng dẫn đại chúng theo như vậy. Cái dùng của những cái pháp này là để cái vị không có chú ý tới những cái hạn chế của cái cơ thể của mình. Trước khi mà quý vị mà những người mà trước khi mà làm lễ đó nên ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ. Quý vị ngồi 2 tiếng đồng hồ trước khi mà làm lễ, trước khi nói pháp á, chắc chắn thừa sức để mà thừa cái khí lực để mà làm việc. Hoặc là trước khi mà thay vì mà nghỉ đó. Quý vị mỗi lần mà làm lễ xong thầy muốn nói thì lúc nói thầy lại quên. Thầy biết là thầy hơi than phiền hơi nhiều, hơi chỉ trích hơi nhiều, nhưng đều khi tiêu chuẩn á, mình nó phải cao lên. Nó gọi là cái pháp đại chúng, nó phải có cái dùng của nó. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Cái cô đệ tử của thầy mới đi du lịch từ Ấn Độ về. Tại vì nghe cô trở về là được thầy mừng vậy, sợ lắm. Hiện bây giờ nó đi du lịch nó nguy hiểm nha, sợ. Thì nếu mà du lịch không du lịch còn tốt hơn nữa. Chứ để cái gì cần đi du lịch thì có những chỗ cái gì phải để ý tới là không nên đi. Nhớ câu chuyện mà nó sự thật nó xảy ra lúc 1212 ở bên Ấn Độ đó, thành phố hình như là thủ đô của Ấn Độ thì phải. Cái câu chuyện về có một cái cặp vợ chồng bên nước Ấn Độ đó, nghèo lắm. Ông chồng thì gọi là vác hành lý ở đằng phi trường đó. Vợ thì đi làm người giúp việc ở nhà người khác. Sinh được đứa con, sinh ra đứa con gái nữa. Không hiểu tại sao họ chọn giữ con gái lại. Tại vì bên Ấn Độ như quý vị biết đó là họ truyền thống họ là chọn người con trai hơn. Chắc là tại cái truyền thống Á Châu mình nghĩ rằng là con gái là con của người ta, còn con trai sau này khi mình lớn từ họ giúp đỡ, nó giúp đỡ cho mình, giúp đỡ nó phục vụ cho mình được. Không phải là không phá thai nữa mà còn giữ nó. Khi mà sinh ra đó thì đặt nó tên là ánh sáng, nguồn sáng. Mặc dù là cái gia đình nó không được giàu có gì, nghèo khó, nhưng đều á, cô này sinh ra tính tình rất là vui vẻ và tính rất là sống mà rất là thông minh, rất là có hiếu với cha mẹ và học hành rất là giỏi, mà rất có cái tham vọng nữa. Thường thường con nít thời buổi này thì ai cũng đòi nó cũng thích chơi game hết á. Còn cô này á, cô lúc trẻ cô đã muốn đi học để thành bác sĩ rồi. Đã nhỏ như vậy thấy được cái sự cảm ứng được cái sự khổ sở cha mẹ mình, bỗng thành phát cái tâm là muốn học hành cho giỏi ra nghề để mà giúp đỡ cha mẹ mình. Những cái xứ mà họ nghèo đó, tổ quốc nó nghèo thì học vấn là cách duy nhất mà họ thoát được thôi. Ta học hành rất là giỏi và được xin vào trường y khoa. Y khoa nó rất là tốn tiền, rất là đắt tiền. Còn sao để mà sinh sống bây giờ? Thì buổi tối đi làm việc trả lời điện thoại bằng tiếng Anh rất là giỏi. Anh đã trả lời, giúp trả lời. Như bên xưa Ấn Độ ta có những cái trung tâm, ta trả lời trên điện thoại cho những cái hãng ở xứ Mỹ này. Ban đêm á, thì đi làm việc ở trong mấy cái trả lời điện thoại. Còn buổi sáng thì đi học, đi tới đại học học. Nó cực khổ dễ sợ lắm. Bỗng nhiên một ngày nào đó, sau bao nhiêu năm cực khổ như vậy, học xong được cái trường đại học y khoa, thì xong đầu cái bài thi cuối cùng. Thì ngày hôm sau đó sẽ bắt đầu và làm intern. Cô mới nói: mẹ ơi, cha ơi, chỉ khó thêm 6 tháng nữa thôi là con sẽ trở thành bác sĩ, là gia đình ta là sẽ được sung sướng. Tất cả gia đình rất là vui vẻ. Thì tối đó đó, tại vì ngày hôm sau bắt đầu đi làm rồi, tối đó tính đi ra quay cine với một người bạn. Cô ý, cái lý cô nói là nếu như mà tôi bắt đầu làm việc ngày hôm sau đó thì sẽ bận rộn với sợ không có thời giờ mà nghĩ đến chuyện vui vẻ hoặc là thưởng thức cái sự thành công này đâu. Thì đi chơi với người bạn trai, hai người leo chiếc xe bus đi. Trong cái xe bus có sáu cái người tài xế làm việc ở đó. Cái bus nó có 6 cái ông để không có chuyện gì làm, lên đó để làm việc trong xe bus. 3-4 giờ sáng thì cái xe bus đó sau người ta mới báo cáo rằng nó đi vòng là 2 tiếng đồng hồ liên tiếp, và 6 cái ông con trai đó là hiếp dâm cái cô này. Một đứa người đó mới có 17 tuổi làm những chuyện như vậy. Họ nói rằng là một cái trong xã hội người Ấn Độ đó, những cái người con gái đàng hoàng đó không bao giờ đi chơi ban đêm như vậy nữa, nhất là đi chơi với người bạn trai. Cái văn hóa họ nói như vậy, mình phải làm cái gì để dạy cho cô này một cái bài học. Thành cái 6 người con trai này hành hung cái cô này để mà dạy cô họ một bài học đó. Thứ nhất là họ hành hung cái ông người bạn trai, và họ hành hung cái cô này. Và cái cậu con trai 17 tuổi đó, để mà cô cái cậu 17 tuổi đó để muốn nhấn mạnh cái bài học là người con gái đàng hoàng không có đi ra ban đêm như vậy đó. Thì ông kéo ra cái ruột của cô ra luôn, ra ngoài luôn. Thì xong họ bỏ hai cái người ra ngoài xe. Cái ông đàn ông trai thì hoàn phục lại. Cô con gái đó thì đem vào nhà thương đó. Thì cái bác sĩ mới nói rằng đã như vậy là vô phương cứu chữa, rồi phải 2-3 ngày sẽ chết. Thiệt ra cái cô đó là cô đợi 6-7 ngày mới chết luôn. Nghe những chuyện thấy mình bất nhẫn dễ sợ đó. Mặc dù người ta có sai lầm đi nữa, mình không có quyền hại người ta. Nếu mà nhìn về cái khía cạnh của cái thế gian pháp á, nó không thể nào mà giải thích được cái hành động như vậy được. Để khi thầy nghe câu chuyện đó, thầy thấy là cái nó ví dụ cho, nó thể hiện cho cái sự khổ cuộc sống của con người chúng ta, cái phàm phu chúng ta. Thấy cái gia đình ta khổ như vậy, là cái gia đình ta tội nghiệp dễ sợ, họ khổ không thể tưởng được, khổ đủ loại khổ hết đó. Để có thể còn lại phân chia làm ba loại chính. Khổ, thứ nhất là khổ. Thế cái khổ là cái nghĩa là cái tâm quý vị đó là đã thấy nó quá khổ rồi. Mình không muốn khổ như vậy. Còn dù đó mình đã khổ, mình chịu không nổi rồi nữa, mà cái khổ nó vẫn tiếp tục, nó dồn dập tiếp. Vậy nó gọi là khổ trong cái khổ. rồi con nhận phải chịu đựng cái một cái loại khổ thứ nhì nữa, gọi là hoại khổ, cái khổ của cái bị hủy hoại. Cái hoại khổ có nghĩa là cái vị đạt được cái, theo cái ý của mình rồi nhưng đều bị mất. Cái hoại khổ nó còn khó, nó khó chịu đựng hơn, là khó chịu hơn là cái khổ nhiều. Một khi mình đã khổ rồi, mình đau đớn rồi, mình có thể mình nó tê một tí không sao hết đó. Ngược lại những cái người mà không biết khổ là gì đó mà gặp cái khổ họ chịu không có nổi. Tự nhất là trong cái giáo dục con cái mình muốn dạy nó là phải giúp cho nó nhẫn chịu cái khổ. Nên là trong cuộc đời ai cũng vậy, lúc mình gặp những lúc mình gặp cái khổ mình không bất ngờ, mình chịu đựng nổi. Sự thật của cái cuộc sống con người đó, mình không thể nào tránh được cái khổ trong cái khổ, cũng giống như cái khổ trong cái hoại của nó. Có nghĩa mình có theo ý muốn rồi mình bỗng nhiên mất hết tất cả. Có nói là mình phải chịu khổ cho nó quen, nói chịu khổ cho quen, thấy nó hơi khó khó, nó choảng tai một tí. Làm sao nói người có giàu có, người có đầy đủ mà nói là tập khổ cho nó quen được. Mình sống đầy đủ sao mà nói nghe dạy con cái mà là tập khổ cho quen đi con. Nhất cái người giàu có không thể nào mà dạy con cái, mà chuẩn bị con cái mà cho chịu đựng được cái khổ của cái hoại khổ. Mà sao dạy cho tao bây giờ? Sự thật là con người ai cũng vậy hết đó. Một ngày nào đó trong cuộc đời mình sẽ gặp cái khổ mà mình chịu đựng không có nổi. Quý vị có xảy ra cho quý vị là không? Tất cả chúng ta ai cũng chịu đựng, đã phải qua trải qua những cái khổ mình chịu đựng không có nổi. Làm sao mình chuẩn bị bây giờ? Thiền đó là những người ta không tin thiền sao? Người ta không biết thiền là cái gì? Nó đâu cần thiền đâu. Cái vị mà có đầy đủ, giàu có, cái vị cần thiền làm cái gì? Thầy không biết làm sao mà chuẩn bị. Thiệt ra thầy cá nhân thầy thì bây giờ giàu có mà đầy đủ hết tất cả. Thầy cũng thể nào giảng thì biết làm sao mà theo kinh nghiệm mà làm sao mà sống sót được cái sự khổ của cái hoại khổ. Thầy biết nhiều cái khổ của cái trong cái khổ thôi. Để có thể tưởng tượng được. Tại vì không có, thiệt ra không có cách nào tốt, thực sự tốt hoàn hảo để mà chuẩn bị cho đó. Ngoài ra, thực sự quý vị không cần phải đợi cho tới khi cái khổ nó quá lố đi. Đó là về cái vấn đề của cái thái độ của quý vị. Khi quý vị có đầy đủ rồi, giống như là khi mà quý vị có quá đầy đủ rồi, giống như học trò thầy mà thầy cố gắng lo cho họ đầy đủ. Học trò của thầy đó, những cái người xuất gia đó, họ không cần phải lo tiền. Những cái người xuất gia khác thường thường họ phải lo là cái tiền nhà này, tiền thuê nhà này, tiền ăn này, tiền mặc áo quần này, tiền đi tới này, tiền giao thông này. Họ học trò thầy cũng cần lo chuyện đó. Họ không có cần phải bị phân tâm những cái nhu cầu, nó không cần những cái nhu cầu mỗi ngày đó. Thành ra vì họ có đầy đủ nên họ cũng hơi hèn yếu một tí. Rồi khi nó thấy khó khăn một cái họ chịu đựng không nổi. Cái vị nhìn tới cuộc sống của ngài cái vị đó, thực sự cuộc sống của mỗi người chúng ta, thầy cũng cần biết cái vị giàu là nghèo. Giàu nghèo không cần thiết, mà chắc chắn mỗi ngày mỗi người có cái chuyện mà họ chịu làm không có nổi. Chúng ta ai cũng chịu đựng nổi, và như cái cuộc sống nó quá nhiều căng thẳng quá đi, cái đó thực sự nó khó đối phó lắm. Đó là tại vì nó xảy ra tại vì quý vị có cái tinh thần của trách nhiệm, mình cố gắng mình làm việc mình làm không nổi. Người lớn cũng vậy, con nít nó cũng vậy, có những chuyện mình chịu mình làm không nổi. Cái đó là cái cách để chúng ta chuẩn bị đó. Mình chuẩn bị bằng cách mình nhìn thẳng tới cái khổ, cái khó khăn của mình. Thành ra mình chủ nguy bằng cách là mình không có bỏ chạy, mình không có bỏ cuộc, mà mình đương đầu với nó cho tới khi mình giải quyết xong hoặc là nó ngừng lại. Nếu quý vị thiệt sự muốn giải quyết nó đó, thì quý vị sẽ giải quyết được. Cần bỏ thì giờ. Và muốn giải quyết nó là cái điều kiện đầu tiên hết á, là phải chấp nhận là cái khổ của mình và mình tập nhẫn nó. Tại sao mình phải nhẫn nó? Đó tại vì cái quả báo của quý vị, những cái than phiền, quý vị phải khổ sở, phải đau đớn, đó là quả báo của quý vị, những cái than phiền. Than phiền chả có lời gì hết. Mình quý vị biết như vậy, đó là cái tinh thần của cái thiền. Cái thiền như tôi dạy quý vị sao? Là xếp bằng, chân nó đau, nhận cái đau đi, đừng có than phiền. Cuộc sống cũng vậy, thấy nó đau khổ, khổ sở, nhận nó, đừng có than phiền. Và mình cố gắng để mình giải quyết nó, đừng có chạy. Muốn giải quyết cái nghiệp báo của mình á, không phải chuyện dễ. Nhiều từ từ sẽ giải quyết được. Thường thường những cái vấn đề nó đều có cái sự giải quyết hết. Cô nói là tôi tới chùa là vài tháng, hai tháng rồi. Bỗng nhiên thấy người ta ngồi xếp bằng, thầy tu bước trước tôi ngồi xếp bằng bây giờ chân nó đau. Đau thế người ta cũng không có nhúc nhích, thì tôi cũng ngồi không nhúc nhích. Thì tôi mới nghĩ, tôi mới hiểu rằng á, cái này thiệt sự tôi, cái sự đau đớn của tôi là tôi tự tạo. Ok, nó là nhân tạo, chứ không phải lỗi của ai hết á. Nên cái đó là có hay gì ở đó. Dài 12 năm thầy vẫn chưa hiểu cái hay chỗ nào hết á. Nói thật thiệt với bác là thầy trả lời những câu hỏi này không được đây. Thầy bác phải hỏi những cái người xung quanh mình đó, là tại sao tiếp tục làm như vậy. Quý vị nghĩ tại sao quý vị làm như vậy? Hả? Mới cắt tóc. Ở đuôi, nó có cái đuôi thế sao? Tại sao cái chân nó đau mà không có gì gũi nó ra mà cứ kẹp cái chân tiếp để làm cái gì? Tại sao cứ chân mình đau mình không gỡ ra? Tại vì không gỡ ra thì mình là dân thường lưu mà không gỡ ra. Nhà cái vì qua những phim về vua chúa đó không bao giờ nhúc nhích, mặc dầu đau đớn dễ sợ lắm. Người Tây gọi là noblesse oblige, cái người mà có mà thiệt sự mà giỏi đó, có sức đó, có thể nhẫn chịu được cái đau mà không có lộ ra cái gì hết. Những cái vị đau đớn mà nhẫn chịu được cái đau mà không có lộ cái sự khó, cố gắng nào hết á, thì thực sự cái vị hơn, cái vị cao hơn cái đau của quý vị. Người ta cầm người ta cầm, mình đứng người ta cầm cái dài, người ta quăng với mình đó. Thì nhớ cái cảnh đó là cái ông tổng thống ông đứng làm ông làm cái nói với người báo chí đó, thì có người Iran nhân ông nó thù ông này lắm, cầm cái dài đó, nó quăng ông cái ông vua như ông vua thiệt sự đứng tỉnh bơ. Hàng như mà nếu như nó bắn trúng mình sao, hoặc là hoặc bị dài nó quăng trúng mặt mình sao, không phải lỗi của quý vị. Đó là lỗi của những cái đứa cận vệ quý vị. Ông vua ông nghĩ như vậy đó. Cái việc của tôi làm không phải là việc để mà né đạn. Người cận vệ phải để cái thân trước mặt để che chở cho tôi, giống như chuyện của tôi. Công việc nó khác nhau. Đau đớn không nhúc nhích. Đứng nhăn nhó, thôi sao đau quá, sao đừng ngừng đau đi. Nói cái khác, chúng tôi huấn luyện quý vị trở thành vua với Chúa. Mình vươn lên quá cao hơn cái sự đau đớn của cái cơ thể của mình. cái pháp này là pháp mình có thể giúp cái vị nâng cái vị cao hơn cái hạn chế của cái đau đớn của cái tâm và cái thân của quý vị. Thứ đầu tiên là tập là nhẫn chịu nó. Quý vị mà nhẫn chịu như vậy tới lúc mà quý vị khiến cơn đau nó, bất cứ nó đau chừng nào đó, nó cũng không thể nào khiến quý vị phiền não được. Cái mục tiêu của cái huấn luyện là như vậy đó. Có cái phương pháp đàng hoàng, không phải chuyện dễ đâu. Để có phương pháp huấn luyện, có phương pháp huấn luyện để chuẩn bị cho quý vị đối phó với cái sự đau đớn, đau khổ của cuộc đời và những cái thử thách của cuộc đời. Thì sau một lúc nào đó cơn đau nó sẽ ngừng lại. Mặc dù quý vị chỉ cần ngồi như vậy, cho tới khi mà cơn đau nó hết rồi đó, nhẫn chịu cái đau tới khi nó hết rồi, thì lúc đó đó, quý vị, cái thân quý vị nó trở thành mạnh khỏe hơn, và cái tâm quý vị nó trở thành kiên cố hơn nhiều. Đó là bước đầu tiên thôi. Nó có nhiều hơn nữa. Nó có nhiều hơn nhiều nữa. Và quý vị còn phải trải qua nhiều cái thử thách như vậy nữa. Cho tới khi quý vị có phát triển được cái khả năng. Tại vì sau khi thì trải qua những cái thử thách và những cái huấn luyện của cái sự đau đớn, nhẫn chịu cái đau đớn này nữa, lúc đó quý vị một cái trình độ nhỏ nhỏ là quý vị có thể ngừng cơn đau ngay lập tức nữa, theo cái ý muốn của mình. Mọi người sẽ nói là đau là cái gì, không có đau gì hết đó. Cơn đau nó không, nó biến mất ngay lập tức. Sao tới đó? Thì không biết sao tới đó, vậy thì mình cá nhân mình cũng chưa tới đó được. Nhưng mà thầy chỉ có thể khuyên quý vị được là theo cái sách vở đó, theo lý thuyết không nên làm. Thứ nhất, quý vị không được gỡ chân ra. Thứ nhì, quý vị đừng có nhăn mặt. Đừng có nhúc nhích, đừng có ưỡn lui ưỡn tới. Ngồi yên, không nhúc nhích gì. Như một nam nhi đại trường phu như vậy. Cô nào cũng nhìn xuống khúc khích. Như khi ngồi như vậy đó, như khi ngồi như vậy, cái chân hết đau, như cái lưng nó đau. Cái chân nó hết đau, bụi nhiên cái lưng nó đau. Hả? Như ngồi thiền thất vậy, khi chân nó hết đau rồi mừng hết lớn. Bụi nhiên cái lưng nó đau. Đau điên rồi nữa. Lưng nó đau còn đau khủng khiếp hơn là cái chân nữa. Làm cái gì bây giờ? Đừng có nhúc nhích. Đừng có cửa quậy. Nó đau chừng nào mình đừng nhúc nhích. Nếu cái vị đau đớn mà đừng có nhúc nhích, cái đau nó sẽ đi qua lẹ hơn nhiều. Ngồi đó mới nhúc nhích, ưỡn từ từ xong rồi than, trời ơi, tại sao nó khó dữ vậy, Tại sao nó khó vậy? Tại nó phải khó như vậy. Đồng ý được không? Đồng ý. Tại cái tâm cái vị nó hèn yếu dễ sợ lắm. Cái vị đâu có hèn. Cái vị hèn nhát quá. Cái vị sợ đau. Cái vị không thích đau. Cái vị thích thoải mái. Cái vị thích được nuông chiều. Muốn thoải mái. Đừng có nhúc nhích. Đừng có làm gì hết. Ngồi nghe mấy cô vậy, xin lỗi mấy cô vậy, mỗi lần coi thì nó nghe nó ngồi giảng kinh, nó ngồi nghe nhìn mấy cô ngồi nghe nói pháp, nó nhúc nhích như con dòi vậy. Thầy biết thấy những cái hạng như vậy, những cách nào mà chừng giúp thì tụi nó chuẩn bị được cái đương đầu với khổ của khó khăn cuộc đời này. Tại sao cái việc tập nhẫn làm cái gì? Và cuối cùng cái khổ thứ ba là khổ của cái vị không thể nào mà tránh nó được. Cái vị có thể học cách để mà đối phó với cái khổ trong cái khổ. Cái vị có thể tập để mà chuẩn bị cho mà tránh đương đầu với cái khổ, cái hoại khổ. Cuối cùng có một loại khổ mà cái vị không thể nào tránh được, mà khó mà hiểu cách đương đầu được. Cái loại gọi là hành khổ. Hành khổ là sao? Có ai biết hành khổ là gì không? Có thể nói gọn lại là cái hành khổ này là cái ngũ hành đó, cái hành ấm đó. Cái hành khổ là cái khổ của cái hành ấm. Nghĩa là cái hành đó, là cái óc của quý vị nó không ngừng hoạt động ngày đêm, nó không bao giờ nó ngừng hết. Quý vị ngừng lại nó không được. Thành cái đó chứng minh cho quý vị thấy được là mình đang chết theo từng tư tưởng của mình, mình đang chết từ từ từng một cái tư tưởng. Bởi vì chúng ta hoàn toàn thiếu cái tự chủ cái này trong cuộc đời chúng ta. Tư tưởng nó chết, tư tưởng là hết tư tưởng cả nó chết, liên tiếp nó chết theo nhau, mình ngừng không được. Trừ phi quý vị tới Tây Phương Cực Lạc, thì quý vị nó sống lâu đến độ mà quý vị sẽ học cái cách, Đức Phật A Di Đà sẽ dạy quý vị cái cách để mà ngừng lại cái đó, ngừng lại cái hành. Lúc đó Phật A Di Đà mới dạy quý vị được cái phương pháp để mà ngừng lại cái hành khổ này thôi. Rất rất là khó làm. Đại đa số những cái người trong quả ta bà này á, không ai có thể mà chinh phục được cái loại hành khổ này. Quý vị không ai thắc mắc thì thầy sẽ ngừng lại đây. Nghỉ 5 phút trở về lại cung ngọt. Để ý thì ngồi, cứ để ý thế á. Cái người Việt Nam á, theo cái văn hóa người Việt Nam đó, người Việt Nam thích ngồi yên, có thể ngồi yên được. Cái người Tàu thì nó cứ nhúc nhích hoài. Tại cái họ biết ngồi cái lưng cái chỗ nào đó đang khó chịu mình, khi mình nhúc nhích như vậy đó, nó bớt đau hơn thì. Cái tụi tàu nó không hiểu rằng khi cái vi làm như vậy á, tụi tàu nó dốt lắm, nó cứ nhúc nhích hoài, nhúc nhích dòi cả đời luôn.